Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các thông tin đáng chú ý sau. Triển khai chương trình hành động phát triển vùng Trung Du, miền núi Bắc Bộ.
Kỳ họp thứ 8, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 được tổ chức ngày 29 tháng 8 sẽ xem xét quyết định nhiều chủ trương phát triển kinh tế xã hội.
Nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình Ấm tình Việt Bắc.
Thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực bất động sản.
Cũng trong chương trình có bài viết Chiến thắng tàu ô và ký ức hào hùng của người trong cuộc. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 27 tháng 8 tại thành phố Lào Cai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 11 ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xúc tiến đầu tư vào vùng với chủ đề tiềm năng cơ hội hợp tác phát triển. Hội nghị do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ phối hợp tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức. Dự hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành phố trong vùng và các tỉnh thành phố vùng Trung du miền núi Bắc Bộ và 5 tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông Hồng, các tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Dự hội nghị, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Nghị quyết số 11 đã xác định các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp có ý nghĩa hết sức to lớn trong việc phát huy thế mạnh, tiềm năng, tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội bền vững, gắn liền với bảo đảm quốc phòng an ninh, củng cố vai trò phên rậu và lá phổi đối với đất nước của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ thời gian tới. Để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, Chính phủ ban hành nghị quyết số 96 về chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết số 11 với 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, thực hiện các chương trình kế hoạch, hành động. Chương trình hành động của Chính phủ đã xác định các mục tiêu và 21 chỉ tiêu cụ thể về phát triển kinh tế xã hội, môi trường của vùng đến năm 2030. Trong đó có một số mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng như tăng trưởng bình quân giai đoạn từ 2021 tới 2030 đạt khoảng 8-9%, quy mô kinh tế vùng đến năm 2030 đạt 2.100 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 140 triệu đồng trên năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân 2-3% một năm, 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ che phủ rừng đạt khoảng 54-55%. Phấn đấu đến năm 2045, vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ là vùng phát triển xanh, bền vững và toàn diện, là hình mẫu phát triển xanh của cả nước, trong đó có khoảng 50% số tỉnh nằm trong nhóm các tỉnh phát triển khá. Bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy, quốc phòng an ninh được đảm bảo, vững chắc. Tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường. Chương trình hành động đã đưa ra các nhóm nhiệm vụ giải pháp được cụ thể hóa thành 17 nhiệm vụ đề án, 33 dự án liên vùng, kết nối và phân công cho các bộ, ngành triển khai thực hiện, có lộ trình thời gian cụ thể. Hội nghị cũng đã công bố quyết định 999 ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Điều phối vùng Trung Du và miền núi phía Bắc giai đoạn từ 2011 tới 2025. Lãnh đạo các bộ ban ngành địa phương, các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tham luận làm rõ tiềm năng thế mạnh, cơ hội đầu tư phát triển, các giải pháp để thực hiện nghị quyết số 96 của Chính phủ thiết thực, hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
Chúng tôi thấy rằng đây là một cái hội nghị hết sức là quan trọng và nó giúp cho chúng tôi tới đây sẽ xây dựng cái chương trình của tỉnh để triển khai nghị quyết 11 trong một cái bối cảnh là phải liên kết một cách chặt chẽ với các tỉnh bạn về những cái để làm sao khơi thông được những cái thế mạnh của mình. Nên là chúng tôi rất là muốn kết hợp một cái sản phẩm du lịch giữa Thái Nguyên và Lào Cai, làm sao là vừa du lịch về nguồn nhưng mà vừa được thưởng thức những cái danh lam thắng cảnh và những cái sản phẩm du lịch rất là xuất sắc của Lào Cai.
Trong khuôn khổ hội nghị cũng diễn ra triển lãm ảnh nghệ thuật vùng Trung du miền núi phía Bắc, tiềm năng và cơ hội, giới thiệu vẻ đẹp của vùng đất và con người vùng Trung du và miền núi phía Bắc, khắc họa những nét đẹp tiêu biểu trong đời sống văn hóa tinh thần, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc của đồng bào trong vùng. Kỳ họp thứ 8, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 được tổ chức ngày 29 tháng 8 để xem xét cho ý kiến và thông qua dự thảo nghị quyết đối với 12 nội dung do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình. Đây đều là những nội dung có ý nghĩa quan trọng, kịp thời định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn trước mắt và lâu dài. Đặc biệt, trong số các nội dung trình có những nội dung cần thiết phải được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua sớm để việc triển khai thực hiện đảm bảo thời gian theo chỉ đạo của Trung ương. Các nội dung trình tại kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh liên quan đến quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2022-2023 thuộc tỉnh quản lý, việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, chủ trương đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh và một số cơ sở y tế, bãi bỏ, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn từ 2021 tới 2025, kế hoạch năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023. Để chuẩn bị cho kỳ họp, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành khảo sát thẩm tra các nội dung dự kiến trình. Một số vấn đề liên quan tới nguyên nhân điều chỉnh bãi bỏ chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng trên địa bàn, sự cần thiết điều chỉnh tên, diện tích đối với các dự án trong danh mục thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, chủ trương mua sắm thiết bị đầu tư tại các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến huyện để đảm bảo thực hiện đúng theo căn cứ pháp lý và phù hợp với nhu cầu thực tiễn đã được giải trình, làm rõ. Liên quan tới quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2022-2023 thuộc tỉnh quản lý, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục nghiên cứu xây dựng giải pháp để hỗ trợ học phí đối với trẻ em học sinh tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh, cũng như công tác thu, quản lý và sử dụng các khoản thu trong các cơ sở giáo dục. Chỉ đạo công tác tổ chức kỳ họp, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh lưu ý các cơ quan hữu quan cần chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung trình tại kỳ họp, đặc biệt đối với một số nội dung cần được rà soát kỹ các căn cứ, cơ sở pháp lý để đảm bảo thực hiện đúng theo quy định, phù hợp với yêu cầu thực tế. Các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới cử tri và nhân dân trên địa bàn các nội dung của kỳ họp, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động để đảm bảo các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức đánh giá tiến độ thi công các gói thầu thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên. Dự án có tổng nguồn vốn 100 triệu đô la Mỹ với 9 hạng mục công trình đầu tư xây dựng. Hiện nay hai công trình xây dựng trường mầm non Hương Sơn và nâng cấp trường mầm non Phan Đình Phùng đã đưa vào sử dụng. Công trình nâng cấp cầu Đán dự kiến hoàn thành trước ngày 2 tháng 9 năm 2022. Các công trình khác gồm nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bầm, xây dựng đường Bắc Nam và cầu Hướng Thượng, xây dựng đường Hướng Thượng Chùa Hang, nâng cấp đường Lê Hữu Trác, cải tạo hệ thống thoát nước các tuyến mương Xương Rồng, Mỏ Bạch đang được triển khai. Các nhà thầu đã nêu một số khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai xây dựng như ảnh hưởng yếu tố thời tiết mưa nhiều, giá nguyên vật liệu biến động, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số vị trí cũng đang gặp khó khăn. Tiếp thu các ý kiến phản ánh, lãnh đạo thành phố đề nghị các nhà thầu nỗ lực khắc phục các khó khăn, đảm bảo tiến độ hợp đồng đã ký kết. Riêng về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, các đơn vị liên quan của thành phố khẩn trương báo cáo chi tiết từng trường hợp và đề xuất phương án xử lý. Ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA để triển khai thực hiện dự án. Thưa quý thính giả, với vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972, tàu ô xóm ruộng thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước trở thành chiến lũy án ngữ đoạn đường 13 và là khu vực trọng điểm giành giật giữa ta và địch. Đây là bàn đạp quan trọng để ta phát triển xuống vùng trung tuyến hoặc địch tiến ra vùng giải phóng. Hơn nữa, giữ được đường 13 thì chúng ta mới giữ được địa bàn huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, bảo đảm và đưa chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam về căn cứ cách mạng. Hôm nay kỷ niệm 50 năm chiến thắng chốt chặn tàu ô 28 tháng 8 năm 1972, 28 tháng 8 năm 2022. Mời quý thính giả cùng nhìn lại ký ức hào hùng ấy qua bài viết sau.
Với phương châm chốt cứng, chặn đứng, nhiệm vụ là tấn công, ngăn chặn địch trên đường 13, dài gần 20 km, đoạn từ phía Nam Bình Long đến phía Bắc Chân Thành. Trọng điểm là khu vực tàu ô, không cho một tên địch, một chiếc xe tăng nào từ Chân Thành lên và từ Bình Long xuống, để quân ta giải phóng Lộc Ninh và tiến công thị xã An Lộc, mở rộng vùng giải phóng. Trò chuyện cùng đồng đội trong ký ức của mình, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, nguyên chính ủy trung đoàn 141 sư đoàn 7, nguyên phó tư lệnh chính trị quân đoàn 4, người trực tiếp chỉ huy chiến đấu tại chốt chặn tàu ô, vẫn chưa thể quên.
Tổng tham mưu trưởng lục quân Mỹ quan tâm nhất là mặt trận đường 13 và Sài Gòn không muốn để cái cuộc chiến đấu này giằng co kéo dài. Thì lúc đó sư đoàn 25 ngụy của tướng Nguyễn Minh Nghi đó và biệt động quân chỉ ung dung hành quân qua một vùng đất hoang không có bóng người, không còn cả con giun con dế. Thế nhưng ngược lại thì chúng lại không thực hiện được. Mà ta, cái quyết tâm của ta là thực hiện là với khẩu hiệu là một chiến sĩ là một mũi thép tấn công.
Trung tướng Nguyễn Văn Thái, nguyên chính ủy sư đoàn 7, quân đoàn 4, bồi hồi nhớ lại.
Mức độ ác liệt có thể nói là cũng chưa từng thấy. Bom thì nó ném cả, có bom khoan, có bom cháy, có bom phát quang và cả hỏa lực B-52. Pháo tự hành thì tập trung bắn phá từng chốt. Còn pháo bầy của nó từ các trận địa ở Lai Khê, Trân Thành, các thứ bắn vào các trận địa của ta. Rồi thì như thế là các cái đợt tập kích. Và đánh ngày không được thì nó xoay sang đánh đêm. Đánh phía trước mặt không được thì nó đánh lên cạnh sườn. Và tất cả các cuộc tấn công, hàng trăm cuộc tấn công như thế của địch đều bị đánh lui.
Trải qua 150 ngày đêm chiến đấu tại chốt chặn tàu ô, từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 28 tháng 8 năm 1972, Sư đoàn 7 và quân dân Bình Phước đã tổ chức đánh gần 800 trận lớn nhỏ, tiêu diệt 8.189 tên địch, bắt 211 tên địch, bắn rơi và phá hủy 119 máy bay các loại. Địch thiệt hại nặng, buộc phải rút chạy khỏi khu vực tác chiến, từ bỏ ý đồ giải tỏa đường 13. Ông Hoàng Quốc Lâm, nguyên chính trị viên đại đội 11, tiểu đoàn 3, trung đoàn 141, sư đoàn 7, quân đoàn 4, và ông Phạm Văn Khuôn, nguyên đại đội trưởng đại đội 3, tiểu đoàn 1, trung đoàn 141, sư đoàn 7, quân đoàn 4, bồi hồi nhớ lại.
Có những ngày thậm chí là hy sinh cũng gần hết cả một cái đại đội. Đấy, chỉ còn lại được có vài ba đồng chí.
Cứ một ngày đến tối anh nuôi đưa cơm ra là biết là mình sống. Hết đêm, sáng ngày mai lại tiếp tục.
Chiến thắng chốt chặn tàu ô đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của chiến dịch Nguyễn Huệ trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta bước sang một giai đoạn mới, buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán để bàn về việc chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam. Trung tá Vũ Ngọc Đăng, nguyên trợ lý tham mưu sư đoàn 7, quân đoàn 4, tự hào nói:
một khi tư tưởng cách mạng đã thâm nhập vào quần chúng thì không một thế lực nào có thể đánh bại được. Tôi nghĩ tàu ô là như thế, ta thắng giặc là như vậy.
Giờ đây mỗi khi tháng 8 về, những chiến sĩ trong trận đánh tàu ô năm ấy còn sống sót trên khắp mọi miền tổ quốc lại tìm về tượng đài chiến thắng tàu ô để thắp nén hương cho đồng đội đã anh dũng hy sinh, kể cho nhau nghe những ký ức oai hùng về cuộc chiến nơi họ đã gửi lại tuổi thanh xuân với bao mồ hôi, nước mắt, máu để xây nên Hấn Quảng, Bình Phước anh hùng. Hôm nay tuyến đường chiến lược năm xưa ấy nay vẫn giữ vai trò chiến lược kết nối giao thương giữa Bình Phước với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Vương quốc Campuchia. Hấn Quảng hôm nay đã phủ lên một màu xanh của bạt ngàn cây trái, những con đường rải nhựa thẳng tắp, những khu công nghiệp mới với các nhà máy sầm uất, những khu phố rộn ràng, tấp nập, những gương mặt và nụ cười đang căng tràn sức sống. Đây là kết quả tốt đẹp của sự cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cha anh đi trước và những người tiếp bước hôm nay.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý thính giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phía Tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ rải rác vài nơi, ngày trời nắng, gió Nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phía Nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió Nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực phía Bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ rải rác vài nơi, ngày có nắng, gió Nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Ngày mùng 2 tháng 9 năm 1956, mùng 2 tháng 9 năm 2022. 30 năm ngày phát sóng truyền hình Thái Nguyên, mùng 2 tháng 9 năm 1992, mùng 2 tháng 9 năm 2022. Ngày 27 tháng 8, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã tổ chức chương trình giao lưu Ấm tình Việt Bắc lần thứ 6 với sự tham gia của các đài phát thanh truyền hình, các tỉnh, khu vực Việt Bắc gồm Bắc Cạn, Cao Bằng và Thái Nguyên. Tại chương trình, đoàn cán bộ lãnh đạo cùng các đoàn viên thanh niên các đài đã đến dâng hương tưởng niệm tại khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Trong không khí trang nghiêm, các thành viên trong đoàn đã dành một phút mặc niệm tri ân công lao to lớn của cán bộ, đội viên đại đội 915 đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc và nguyện không ngừng học tập rèn đức, luyện tài, nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, đoàn kết sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Tiếp đó, đại diện đoàn viên thanh niên các đài phát thanh truyền hình khu vực Việt Bắc đã đến thăm tặng quà hai gia đình nguyên cán bộ đài khu tự trị Việt Bắc, đài phát thanh Bắc Thái tại phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời là động lực để các cán bộ đoàn viên thanh niên tiếp tục phát huy truyền thống của các cán bộ đi trước, đóng góp cho sự phát triển của ngành phát thanh truyền hình. Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra giải bóng đá giao hữu giữa đoàn viên thanh niên các đài phát thanh truyền hình, các cầu thủ không chuyên đã tạo ra những tình huống kịch tính và cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp. Thông qua những hoạt động ý nghĩa trên, chương trình giao lưu Ấm tình Việt Bắc đã góp phần tăng cường sự gắn kết trao đổi kinh nghiệm cho các cán bộ đoàn viên thanh niên giữa các đài về chuyên môn nghiệp vụ và hoạt động đoàn thanh niên, đồng thời tạo phong trào thi đua sôi nổi, sáng tạo, rèn luyện sức khỏe.
Chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022. Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân phường Quang Trung tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ và tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông bằng hình thức sân khấu hóa. Tham gia chương trình có trên 200 cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn phường Quang Trung. Tại chương trình, gần 100 diễn viên không chuyên đã mang đến 10 tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước và thành phố Thái Nguyên 60 năm đổi mới. Các tiết mục được dàn dựng công phu, sinh động đã tạo không khí vui tươi, ấm áp, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên các đơn vị và nhân dân trên địa bàn đến xem cổ vũ. Cũng tại chương trình, Ban An toàn giao thông tỉnh đã thông tin về tình hình an toàn giao thông trên địa bàn trong thời gian gần đây, tuyên truyền phổ biến một số quy tắc giao thông và những kỹ năng cần thiết khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, phát trên 1.000 tờ rơi tuyên truyền về an toàn giao thông đường bộ, đường sắt.
Tiếp tục chương trình thời sự, ngày 27 tháng 8 tại thành phố Thái Nguyên, hệ sinh thái công nghệ bất động sản Meland đã tổ chức hội thảo chuyển đổi số, giải pháp công nghệ trong lĩnh vực bất động sản. Tại hội thảo, các vị đại biểu, nhà đầu tư đã được chia sẻ giải pháp toàn diện về thị trường bất động sản thông qua 26 sản phẩm công nghệ bất động sản mà công ty Meland đã và đang nghiên cứu phát triển. Theo đó, các giải pháp nổi bật của Meland như MeApp, nền tảng bản đồ tra cứu quy hoạch trực tuyến và tìm kiếm thông tin bất động sản, MeS, nền tảng kết nối và hỗ trợ chạy quảng cáo cho người làm bất động sản, hay MeExpo, nền tảng triển lãm kinh doanh bất động sản trên môi trường thực tế ảo, được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy công cuộc số hóa bất động sản, giúp tăng tính thanh khoản, khai thác công năng sử dụng tối đa cho bất động sản Việt Nam.
Từ 16 giờ ngày 25 tháng 8 đến 22 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2022, trên địa bàn huyện Phú Lương xảy ra mưa lớn gây ngập úng một số diện tích nông nghiệp dọc theo sông suối và ngập các điểm cầu tràn trên các tuyến đường giao thông, thiệt hại về tài sản của 139 hộ gia đình. diện tích lúa, rau màu bị ngập trên 338 hecta, 24 hecta cây chè, các ao hồ ngập khoảng 96 hecta và một số thiệt hại trong chăn nuôi. Ngay khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Lương đã chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung lực lượng đến ngay các vị trí sạt lở để xử lý, đồng thời di dời nhân dân ra khỏi vùng bị sạt lở. Tại các điểm ngập úng, các xã đã duy trì đảm bảo công tác an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường bị ảnh hưởng sạt lở, gây tắc đường, ngập lụt, đồng thời tổ chức trực để cảnh giới và khắc phục các sự cố ngập úng, tránh ách tắc giao thông. Đến thời điểm này, các khu vực sạt lở đang được khắc phục.
Hiện nay 100% các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Phú Bình có tổ chức hội chữ thập đỏ với tổng số 2.260 hội viên trên 23.600 thanh thiếu niên chữ thập đỏ. Năm qua, công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ trường học được triển khai tích cực, thường xuyên và hiệu quả, tập trung vào các nội dung, tuyên truyền và giáo dục lòng nhân ái cho học sinh thông qua phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam. Cuộc vận động mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, khảo sát những học sinh và cán bộ hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để vận động làm cầu nối, giúp đỡ, tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tiếp sức em đến trường nhân dịp năm học mới. Kết quả năm học 2021-2022 đã có 124 em học sinh được trao học bổng gắn địa chỉ nhân đạo, tặng xe đạp trị giá trên 108 triệu đồng, giúp đỡ cứu trợ 2.630 lượt đối tượng là học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trị giá gần 1,1 tỷ đồng.
Thưa quý khán giả, sau gần một thập kỷ với nhiều gián đoạn, Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc đã đi vào hoạt động với tuần lễ nghệ thuật dành riêng cho sân khấu kịch, một loại hình nghệ thuật không còn xa lạ với khán giả ở thủ đô hay thành phố Hồ Chí Minh, nhưng với khán giả Thái Nguyên thì có thể coi đây chính là điểm nhấn trong không gian văn hóa những ngày cuối tháng 8. Có thể nói, dù hiện nay đang tồn tại rất nhiều loại hình giải trí đa dạng về thể loại, nhưng không thể phủ nhận sức hấp dẫn của loại hình biểu diễn này. Trong một câu chuyện hôm nay, phóng viên Xuân Lương có bài viết lan tỏa nghệ thuật sân khấu trong ngày đầu tiên Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc đi vào hoạt động.
18 giờ, Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc trên trục đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên dường như trở nên sôi động hơn so với những ngày trước đây. Khuôn viên nhà hát rộn rã tiếng nói cười của những vị khách là người dân địa phương và khán giả thập phương đến tham dự lễ khai trương. Dễ dàng nhận thấy, nét mặt của ai cũng hiển hiện sự háo hức mong đợi. Bởi từ ngày 28 tháng 8 đến 11 tháng 9, Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc sẽ tổ chức tuần lễ nghệ thuật với nhiều chương trình nghệ thuật đặc biệt do nhà hát phối hợp với các đơn vị nghệ thuật trung ương tổ chức các chương trình nghệ thuật dành cho đông đảo khán giả có sự quan tâm đến loại hình nghệ thuật này. Theo ban tổ chức, ngay sau chương trình biểu diễn khai trương khánh thành Nhà hát ca múa nhạc đi vào hoạt động, thì trong tuần lễ diễn ra sự kiện, người xem kịch sẽ có dịp được thưởng thức các vở nhạc kịch dành cho mọi lứa tuổi, như kịch thiếu nhi, bầy chim thiên nga, chương trình nghệ thuật múa rối, cuộc chu du của chú Cuội và chị Hằng. Trong đó đáng chú ý nhiều vở kịch của nhà hát tuổi trẻ, nhà hát kịch Việt Nam với các vở diễn kinh điển mà khán giả Thái Nguyên ít khi được thưởng thức như Hoa cúc xanh trên đầm lầy, vở kịch Người tốt nhà số 5 của cố tác giả Lưu Quang Vũ. Có thể nói bên cạnh những loại hình giải trí hiện nay thì kịch nói vốn là loại hình giải trí thường được biết đến ở Hà Nội hay ở thành phố Hồ Chí Minh, nay xuất hiện tại Thái Nguyên, đã mang đến một làn sóng mới trong đời sống tinh thần của người dân Thái Nguyên. Cảm nhận về điều này, bà Hoàng My, một khán giả, chia sẻ.
Tôi rất muốn và cần phải phát huy và nhiều hơn nữa, tại vì bây giờ nghệ thuật nó pha trộn rất là nhiều rồi, mà bây giờ mình mang được dân tộc của mình biểu diễn như vậy tôi thấy là rất đáng quý.
Trong khán phòng với 1.200 chỗ ngồi, được đánh giá với thiết kế hiện đại bậc nhất ở Việt Nam hiện nay, khán giả dường như được sống lại với thể loại sân khấu bằng những bức tranh đa sắc màu di động được thể hiện qua các tiết mục ca múa nhạc được dàn dựng theo phong cách nghệ thuật đương đại, nhưng vẫn mang đậm âm hưởng chất dân gian của đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc như Tày, Cao Lan, Sán Chay. Chờ đợi sau gần một thập kỷ, được đứng trên một sân khấu hiện đại biểu diễn trước sự ngưỡng mộ của khán giả theo dõi trực tiếp như tiếp thêm cho người nghệ sĩ sự thăng hoa khi biểu diễn. Chị Trần Thị Hồng Nhung, diễn viên ca múa của Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc hồ hởi chia sẻ.
Hôm nay diễn ở tại nhà hát với tinh thần rất là hào hứng, phấn khởi, đan xen một chút lo lắng vì là muốn mang đến cho mọi người tiếng cười nhiều hơn này, rồi là những cái nét văn hóa của 6 tỉnh vùng núi phía Bắc này được quảng bá đến các bạn trong nước này cũng như các bạn nước ngoài nhiều hơn về nét dân tộc thiểu số cũng như là đa số ở tại Việt Nam mình.
Ngược dòng thời gian, cách đây hơn 10 năm, Thái Nguyên cũng từng tồn tại loại hình nghệ thuật biểu diễn này. Nhưng do vì những điều kiện về cơ chế và sự đầu tư mà loại hình sân khấu này đã không còn tồn tại. Sự thiếu vắng một trong những loại hình giải trí mang tính tổng hợp cao trong một thời gian dài nay trở lại đã mang đến cho những khán giả theo dõi những kỳ vọng về sự phát triển loại hình sân khấu kịch. Chia sẻ về vấn đề này, nghệ sĩ nhiếp ảnh Vương Minh Lập, hội viên chi hội nhiếp ảnh Thái Nguyên bày tỏ.
Tôi là một người dân ở gần nhà hát, rất vui sướng đến tham quan và xem cái nhà hát đã khánh thành, thì với riêng tôi rất phấn khởi được thưởng thức cái văn hóa nghệ thuật trong nước.
Theo ghi nhận, trong buổi công diễn đầu tiên, khán giả đã rất quan tâm tới sự kiện này. Bởi theo ban tổ chức thì các mệnh vé được bán với giá từ 150.000, 200.000 đồng đến 250.000 đồng đã được bán hết. Đây chính là minh chứng lớn nhất cho sự quan tâm của khán giả đối với loại hình biểu diễn này. Dù vậy, bên cạnh những tín hiệu lạc quan thì nhiều người vẫn tỏ ra e ngại về việc sau những đêm diễn hoành tráng của tuần lễ khai trương thì liệu nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc với sự đầu tư lớn về tiền bạc có đủ sức hút cũng như duy trì khán giả tới thưởng thức hay sẽ phải tắt đèn hoặc cho thuê các chương trình nho nhỏ hơn để duy trì. Một thách thức không hề nhỏ với những người đứng đầu làm công tác chuyên môn. Nói về vấn đề này, nghệ sĩ ưu tú Lê Khánh Toàn, giám đốc nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc nhấn mạnh.
Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã xác định rằng là đây sẽ là điểm nhấn của cái đời sống văn hóa của cả vùng Tây Bắc Việt Bắc. Cái thực hiện cái công nghiệp văn hóa và muốn xã hội hóa văn hóa nghệ thuật thì khán giả phải thay đổi cái thói quen thưởng thức nghệ thuật tại nhà bằng cái việc là đến nhà hát mua vé vào xem các chương trình nghệ thuật. Ngoài cái việc tức là tổ chức các cái chương trình nghệ thuật có chất lượng cao, phong phú, đa dạng thì tổ chức tuyên truyền quảng bá tốt, và đồng thời nữa là nhân dân, cán bộ nhân dân thành phố và tỉnh Thái Nguyên thì cũng ủng hộ chúng tôi bằng cách rằng là mua vé.
Một cuộc chơi nghệ thuật luôn luôn tồn tại hai mặt như chính cuộc sống của mỗi con người lúc thăng lúc trầm. Dù vậy, ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng mong mỗi nghệ sĩ của nhà hát quyết tâm kiên trì gây dựng để đưa những đêm biểu diễn trực tiếp trở thành một thương hiệu riêng, một đặc sản của nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc, thể hiện hướng đi, cách làm sáng tạo, qua đó góp phần bảo tồn nghệ thuật dân gian, vừa tạo sức hấp dẫn với đối tượng khán giả, đặc biệt là với khách du lịch trong và ngoài nước.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106.5 MHz. Chúng tôi xin điểm lại những thông tin đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Triển khai chương trình hành động phát triển vùng trung du miền núi Bắc Bộ. Kỳ họp thứ 8, kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14 được tổ chức ngày 29 tháng 8 sẽ xem xét quyết định nhiều chủ trương phát triển kinh tế xã hội. Kiểm điểm tiến độ thi công các gói thầu thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên. Nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình ấm tỉnh Việt Bắc. Thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực bất động sản. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay sẽ là thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước.
Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Lê Nhung, những người thực hiện biên tập viên Thu Thảo, các giọng đọc Lê Thủy, Hoàng Tú cùng các kỹ thuật viên Thu Trang, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.